Chào mừng các bạn đã đến với Career Preview, một sản phẩm nằm trong project Hè này có việc, chuỗi hoạt động cung cấp cơ hội việc làm và kỹ năng ứng tuyển chất lượng, được cập nhật, tổng hợp và sắp xếp một cách khoa học tới các bạn sinh viên kinh tế, đặc biệt là những ai đang gấp rút tìm kiếm công việc phù hợp cho riêng mình. Hãy cùng truy cập hè này có việc.hrc.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết và đón nhận thêm thật nhiều những cơ hội hữu ích, quý giá cho hành trình chinh phục nghề nghiệp các bạn nhé! Các bạn thân mến, tháng 7, tháng 8 chắc hẳn là những khoảng thời gian mà các bạn sinh viên năm 3, năm 4 thuộc khối ngành kinh tế đang tham gia những công việc intern đầu đời. Thấu hiểu được những nhu cầu đó, trong podcast ngày hôm nay, những điều sinh viên nên làm trước khi kết thúc kỳ thực tập, HRC xin được giới thiệu vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là chị Minh Minh, hiện tại đang công tác tại bộ phận HR, Talent Acquisition tại công ty Avery Tennyson, một trong những công ty sản xuất và phân phối đa quốc gia lĩnh vực sản xuất, tem nhãn bao bì sản phẩm cho ngành. Trong số podcast lần này, chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị Minh để cùng nhau giải đáp các thắc mắc và chia sẻ những điều lưu ý trước khi kết thúc kỳ thực tập nhé. Hello chị Minh, theo em được biết thì chị Minh đã từng được có cơ hội làm việc và trải nghiệm tại rất nhiều công ty với các vị trí khác nhau. Thế thì trong đó có một trong những công việc đầu đời của mình khi còn là sinh viên, chính là làm tại NGO. Vậy thì không biết là chị Minh có thể chia sẻ một chút cho các bạn thính giả về công việc thực tập của mình tại đó được không ạ?
Xin chào các bạn đang nghe podcast của kênh HRC. Cảm ơn Mai Anh đã giới thiệu về chị. Đúng như là Mai Anh có tìm hiểu qua background của chị thì công việc đầu đời của chị là internship ở vị trí là admin and personal assistant cho một chị là general manager, là chị người Mỹ. Thì đây là công việc làm việc tại một văn phòng tổ chức phi chính phủ ở ngoài Hà Nội. Thế thì cái career của chị sau này thì là biến đổi khá là nhiều, bởi vì sau đó, sau công việc này thì chị chuyển sang làm sales 2 năm rưỡi. Sau đó thì chị có duyên và chị cho đến bây giờ thì chị đang chuyển sang chị làm bên nhân sự. Cũng đó qua một chút về cái background của chị thì chị là dân học ngoại ngữ, chị học về song ngữ là tiếng Trung và tiếng Anh. Thì công việc của mình khi đó thì nó sẽ phù hợp với cả những ngành như là làm tour guide, làm giảng viên, hoặc là mình sẽ đi theo những ngành về kinh tế mà có sử dụng về ngoại ngữ, kinh tế quốc tế chẳng hạn đấy. Thế tuy nhiên thì khi mà chị nhận cái job internship này á, thì nó là cái quãng thời gian là lúc đó mình còn rất là mới với cả cái thị trường làm việc bên ngoài và mình cũng không có nhiều kinh nghiệm. Thế nên là được offer một cái job như vậy, có duyên với một công việc offer như vậy thì mình thấy rất là happy rồi.
Wow, em thấy là chị Minh nói về công việc lúc đó của mình với một niềm đam mê rất là lớn. Thế thì chắc là mình cũng đã có cho mình những cái bài học và trải nghiệm rất là đáng nhớ cả về công việc lẫn con người. Thì không biết là có một cái câu chuyện hay là cái kỷ niệm nào đấy trong cái kỳ thực tập mà chị nhớ nhất đến tận bây giờ không ạ?
Nếu mà để kể về câu chuyện này, cái thời điểm đấy thì mình tự cảm thấy là mình rất là ngô nghê, mình rất là có nhiều cái nó rất là non. Và thực sự là như thế, và cũng có rất là nhiều những cái trải nghiệm, nó là bài học vui cũng có, mà bài học kinh nghiệm để mà nhớ lại cũng có. Một cái câu chuyện nó gọi là câu chuyện kinh nghiệm nhưng mà nó hơi mang tính khôi hài một chút, nhưng mà nó là một cái kinh nghiệm, một cái ý tứ để đi làm. Và câu chuyện này là có thật của bản thân chị luôn. Cái hồi đó là năm thứ tư ấy, thì có một cái bài hát ở trên mạng ấy, nó rất là nổi. Cái tên của nó là bài hát bằng tiếng Anh. Chị không tiện nói cái từ tiếng Anh đấy ở đây, nhưng mà khi chị nói là F You thì mọi người hiểu được đúng không? Cái bài đó là của Lenka. Khi bọn em search là cái thời gian khoảng năm 2010, 2011 ấy, thì cái bài đó nó rất là hot trên mạng. Và ai cũng nghe cái bài đó ở trên mạng từ hàng internet đến tất cả mọi người. Thì chị cũng kiểu rất là quá trend, thì chị thích cái bài đó thôi. Thì chị đặt làm nhạc nền cho điện thoại của chị. Nhưng rất không may, nó có một đoạn điệp khúc là nó lặp đi lặp lại cái cụm từ đó. Và nó mang ý nghĩa là một cái từ cursing, một cái từ là nói tục trong tiếng Anh. Và chị để điện thoại của chị ở trong văn phòng với cả chỗ bác sếp chị ngồi luôn. Trong phòng rất là nhỏ, chỉ có dưới 10 người thôi. Thế nên là khi mà có người gọi điện đến thì cái bài nhạc chuông này nó đổ lên. Thế là cả văn phòng của chị hôm đó, mọi người đều nghe thấy cái nhạc chuông của chị điện thoại để cái bài này. Và đó là một cái kỷ niệm mà cảm thấy rất xấu hổ cho đến tận bây giờ nghĩ lại mà mình vừa thấy xấu hổ và thấy buồn cười. Thế còn cái thời gian đấy, nếu mà để hỏi về cái kinh nghiệm và những cái kỷ niệm trong cái thực tập ấy, thì chị nghĩ là nó có rất nhiều. Nhưng cái cuối cùng mà chị học được ấy cũng là cái câu chuyện mà thứ hai mà chị muốn chia sẻ với mọi người, đó là chị học được gì sau cái quãng thời gian 8 tháng, tức là cũng đâu đấy cũng gần 1 năm như vậy á. Đó là cái kỹ năng của mình đấy, là cái kỹ năng cẩn thận. Nhờ từ những cái việc như là đặt xe đón cho sếp. Thí dụ chuyến bay của sếp là 7 giờ sáng thì có nghĩa là phải ra sân bay từ lúc 5 giờ sáng rồi. Thế thì mình phải đặt cái anh tài xế đón xe lúc nào cho nó phù hợp. Cái chuyện đấy nó chẳng có ai chỉ cho mình cả. Bởi vì khi chị vào văn phòng á thì chị nhận job mới hoàn toàn luôn và cũng không có ai bàn giao lại để chỉ cho mình tất cả những cái điều đấy. Đó, thế nên là mình sẽ phải tự chủ động rất là nhiều trong công việc của mình. Đó. Thế nên là tất cả những cái bài học như vậy đến giờ chị vẫn còn thấy rất là trân trọng, và chị không nghĩ là có bài học nào trong những cái ngày thời gian đầu mình đi thực tập nó gọi là bài học nhỏ cả. Gần đây thì chị cũng có nghe rất là nhiều chia sẻ của những bạn intern, những bạn mà chị nhìn lại các bạn thì chị thấy mình của mình 10 năm trước, thì chị thấy là các bạn cũng muốn là các bạn làm lớn, các bạn làm những vị trí thật to cơ, các bạn làm những công việc, các bạn mong muốn là khi mà mình làm công việc nào đó ở một công ty nào đó thì các bạn sẽ được làm những vị trí là thực sự ra tấm ra món, ra project hẳn hoi. Tất nhiên chị đồng ý có ambition, có tham vọng là một cái rất tốt, tuy nhiên thì với bản thân chị thì chị trân trọng tất cả mọi thứ, từ những cái kinh nghiệm nhỏ nhất, in tài liệu, cách rót trà cho khách, tiếp khách như thế nào cũng là một cái kinh nghiệm ở chỗ làm mà không phải là mình bỏ qua được. Đó, thì đấy là cái kỷ niệm của chị, và cũng là những cái kinh nghiệm và những cái chia sẻ mà chị muốn chia sẻ với mọi người. Không có nghĩa là chị nói là đi thực tập có nghĩa là bọn em phải học cách bưng trà rót nước, không phải là như thế, nhưng mà nó là mình học cái cách là khiêm tốn để mình lắng nghe, mình nhìn nhận nhiều hơn những cái câu chuyện từ phía xung quanh của mình, và sẽ trân trọng mọi thứ, bởi vì không có bài học nào nó là nhỏ, và không có bài học nào nó là không có giá trị của nó cả.
Vâng, đúng là kiểu để có được những cái cơ hội hoặc là những cái thành tựu lớn hơn thì đúng là cái việc học tập những cái câu chuyện nhỏ nhất cũng là những cái kinh nghiệm rất là quý giá mà mình có thể rút ra để có thể phát triển bản thân. Thường thì khi nhắc đến cái câu chuyện thực tập thì chắc là chị Minh cũng đã được hỏi khá là nhiều về việc là cần phải chuẩn bị những cái gì cho kỳ thực tập này, hay là làm thế nào để có thể trải qua kỳ thực tập một cách trọn vẹn nhất. Tuy nhiên thì trong cái buổi podcast ngày hôm nay thì tụi em muốn lắng nghe nhiều hơn một chút những cái chia sẻ của chị trong những cái ngày thực tập cuối của mình. Vậy thì không biết là những cái ngày cuối cùng của mình trong kỳ thực tập thì mình có cảm thấy là cái công việc hay là bản thân mình có cảm nhận gì khác không ạ chị?
Nếu như câu hỏi của Mai Anh để hỏi là về cái cảm xúc của chị như thế nào, cảm nhận gì khác không ấy, thì đối với chị thì cái ngày lễ tốt nghiệp ở đấy, hồi đấy chị không có ngày lễ gọi là ngày lễ tốt nghiệp cái kỳ internship của mình đâu, nên bây giờ khi chị nhìn lại các bạn ở trong team chị, các bạn có những cái celebration của team để mà các bạn được tốt nghiệp những cái internship tại công ty hiện tại của chị này, tại team của chị hiện đang làm luôn á, thì chị cảm thấy vui cho các bạn lắm. Và chị cảm thấy được là hoàn toàn cái sự háo hức và cái sự tự tin, và thực sự là bây giờ các bạn trẻ, chị không nhìn đâu xa mà nhìn chính trong team chị cũng tuyển dụng thường xuyên các vị trí internship, và đặc biệt là team nhân sự của công ty hiện nay là chị đang làm luôn, thì các bạn rất giỏi, các bạn rất tự tin, và các bạn manage công việc rất là chủ động. Và cái đó là cái mà chị tin là các bạn ấy có thêm những cái hành trang để mà các bạn ấy hoàn toàn các bạn ấy ra nhận được những mức lương tốt và rất cạnh tranh ở trên thị trường.
Vậy thì từ câu chuyện của chị thì em cũng có thấy rằng là việc duy trì cái thái độ đúng đắn trước, trong và ngay cả khi gần kết thúc cái kỳ thực tập rồi thì nó cũng rất là quan trọng. Vậy thì em muốn hỏi rằng là theo chị thì đâu là những cái thái độ và cái cách ứng xử mà các bạn sinh viên nên có trước khi kết thúc một cái kỳ thực tập ạ?
Chị nghĩ là về về cái câu chuyện thành công ấy, về gọi là cái kết quả cuối cùng của mình thành công, thì thực sự là nó sẽ không có cái công thức chung nào cả để mà đưa cho tất cả các bạn đến với thành công, bởi vì cái định nghĩa thành công của mỗi người là khác nhau, và ở mỗi người sẽ là một cái câu chuyện, một cái hoàn cảnh khác nhau. Thế tuy nhiên thì là những cái mà chị muốn chia sẻ với mọi người dưới đây á, cái câu hỏi của Mai Anh, thì chị nghĩ là đây là những cái chia sẻ từ trải nghiệm thực tế cá nhân của phía chị, và chị tin là nó sẽ áp dụng được ở mọi hoàn cảnh, dù các em ở vị trí nào đi nữa, dù là internship hay dù tụi em là những người đi làm đã 2-3 năm kinh nghiệm rồi. Chị nghĩ thế này, với cả cấp trên, với sếp của mình khi mình đi làm ấy, thì mình sẽ cần có 3 cái điều quan trọng, rất là quan trọng, và cái này sẽ giúp cho tụi em là ghi được dấu ấn của tụi em với cả sếp. Cái thứ nhất đó là sự chủ động của em. Chủ động này nó đến từ việc là em không ngại hỏi sếp, em xin hỏi sếp về cái feedback của họ dành cho em. Sau 2 tuần, sau 4 tuần em đi làm, em hỏi với cả sếp trực tiếp của em là anh chị thấy em như thế nào, thấy cách làm bài của em có tốt không, thấy cái assignment anh chị giao cho em của tuần trước có ổn không. Cái thứ hai là đúng hẹn. Đúng hẹn, em đã hẹn với sếp là thứ 6 tuần này em sẽ giao bài lại cho sếp, thì em nên nộp cho anh chị vào chiều thứ 5. Cái đó là cái đúng hẹn. Và không có lần nữa, nếu như có việc gì đó em không làm được đúng hẹn với cái hạn nộp lại bài cho sếp, thì sáng sớm thứ 6 đó em đã nên báo với sếp rằng là em rất xin lỗi và em không có kịp để đạt được đúng tiến độ. Tuy nhiên thì em sẽ rất hết sức cố gắng để dành trong ngày hôm nay, và em hẹn anh chị là cuối ngày hôm nay hoặc là cho em sang ngày thứ 7 ngày mai. Đó, thì cái đó cũng là một cái sự chủ động và đúng hẹn là như vậy. Và một cái thái độ nữa rất quan trọng, và cái này nó cũng là tôn chỉ nam của cái kim chỉ nam của chị, cái tôn chỉ của chị trong công việc luôn ấy, là cái về cái gọi là cái lòng biết ơn. Bản thân ai cũng thế, khi mà họ được người khác biết ơn ấy thì họ cảm thấy là cái giá trị của họ cao hơn hẳn và họ cảm thấy vui, họ cảm thấy happy đó. Nên khi bản thân một người mình biết ơn sếp mình biết ơn đồng nghiệp mình biết ơn với tất cả những cái trải nghiệm đã trải qua ở những công ty, những cái vị trí, những cái việc làm cũ, cái thái độ biết ơn ấy đầu tiên ấy nó sẽ làm cho bản thân mình cảm thấy hạnh phúc hơn, mình cảm thấy mình đủ đầy hơn. Bởi vì tất cả mọi thứ xảy ra, như chị hay nói với bản thân chị thì tất cả mọi thứ xảy ra đều có cái lý do của nó, và nó đều xảy ra vì một cái reason nào đó. Nên chị rất là tin vào điều đấy và chị cảm thấy chị biết ơn vì những chuyện này đã xảy ra, dù đúng dù sai, dù xấu dù đẹp. Và cái sự biết ơn đấy chị luôn luôn cố gắng là chị thể hiện ra cho đồng nghiệp và những người đi cùng với mình, team với mình và cho sếp của mình để biết được điều đó, và một cách rất là chân thật nha. Bởi vì chị có nhìn nhận thấy những điều đấy và chị biết ơn về những điều đó, nên chị nói với họ là chị biết ơn, chứ không phải là chị cố gắng để chị tìm ra một cái lý do nào đấy là biết ơn nó thành thảo mai rồi thì nó lại không hay. Của chị đó là cái sự chủ động đúng hẹn và biết ơn. Đấy là đối với cả cấp trên, đối với cả sếp, đối với cả những đồng nghiệp senior hơn với mình. Còn đối với cả bạn bè và cái gọi là sự hòa nhập với mình trong công ty, đặc biệt là khi tụi em đang ở cái vị trí là internship, tất nhiên là mình rất trẻ, mình trẻ tuổi đời, mình trẻ tuổi về tuổi kinh nghiệm, và mình hòa nhập vào một công ty mới, có thể công ty đó có hàng trăm người hoặc công ty đó có hàng ngàn người. Thí dụ như công ty chị hiện nay đang làm là 3.000 người, là một nhà máy sản xuất, hoặc là một cái văn phòng nhỏ như NGO ngày xưa chị làm mà chỉ có 10 người thôi. Tuy nhiên thì cái thái độ của tụi em cần có đó là cái sự hòa đồng. Dẫu biết là tính cách của mỗi người có thể là introvert, extrovert, cái đó là cá tính riêng của từng người đúng không? Tuy nhiên thì cái sự hòa đồng ở đây ấy, mình mingle cùng với mọi người, mình chia sẻ với mọi người. Và trong những bữa ăn trưa, chị nói ví dụ đi, tại sao mình có phải tách ra mình đi ăn một mình làm gì? Chị vẫn biết đó là cái là tính cách của tụi em, tụi em không thích là kiểu buôn chuyện chẳng hạn. Nhưng không có nghĩa là cứ lần nào ngồi tụ đông tụ ba, tụ năm, tụ bảy cũng là buôn chuyện đâu. Mà cái đó là một cách là để mình hòa đồng, mình ăn cùng món ăn với mọi người, mình chia sẻ cùng một cái test với mọi người. Đó, thì cái đó với cả những anh chị mà đã làm ở trong công ty, họ sẽ nhìn mình là à, cô bé này hay là cậu bé này mới vào đó, nhưng mà cũng hòa đồng với mọi người ra phép. Các bạn ấy cũng ăn cùng món ăn của mình, chứ không phải là kiểu tự tách mình ra và thể hiện cái tôi của mình một cách thái quá. Đó. Hoặc là có những bạn rất là shy, những bạn rất là ngại, xấu hổ, hoặc là hay không có tự tin á, để tiếp xúc ấy, thì đừng ngại, bởi vì là internship nó là cái nơi mà cho em một cái môi trường để em được làm quen dần với cả môi trường công sở, môi trường của công ty. Thế nên là hòa đồng mà không ngại thì nó sẽ là cái thể hiện về cái cách ứng xử và đúng đắn của mình ở mọi nơi mọi lúc. Đó. Thế còn nếu mà có cái tip của chị ấy, để nói là một cái cách gây ấn tượng với cả sếp, với cả sếp mình hay là kể cả giảng viên trong lớp học cũng thế thôi á, thì chị nghĩ là sẽ có cái kỹ năng này mà tụi em sẽ cần chú ý để giúp tụi em là có thể gây được cái ấn tượng tốt hơn và dẫn em đến được cái thành công cuối cùng mà em mong muốn nó nhanh hơn. Đó là cái kỹ năng về presentation, hay trong công việc ấy thì tụi chị hay gọi là vocal up. Vocal ở đây tức là mình biết cách nói, mình biết raise tiếng nói của mình và mình không ngại nói. Tất nhiên nói cũng cần phải suy nghĩ, nói cũng cần phải có sự ngừng nghỉ, nhưng mà không phải là theo kiểu là nói một cách là vô tội vạ và kiểu mình nghĩ cái gì mình cũng có thể mình vocal up, mình raise voice của mình lên được. Thế sự nói của mình ở đây ý, đó là mình nên mang một cái gọi là positive vibe, một cái năng lượng tích cực để đóng góp chung cho ý kiến của mọi người. Làm thế nào để dùng được những cái ngôn từ ấy mà mình khi mà mình nói, mình present một vấn đề gì đó, nó sẽ mang lại cho người ta cái cảm quan là bạn đã mang lại cái năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh, thì hãy đọc nhiều vào. Tụi em có thể search, bây giờ internet và nó là thế giới phẳng rồi. Ngày xưa 15 năm trước, mình có thể là những anh chị tầm tuổi của chị bây giờ có thể kiểu hay nói là tự ti hơn một chút, bởi vì các bạn ngày xưa không có nhiều cái phương tiện để approach với cả internet nhiều. Nhưng bây giờ đối với tụi em thì chị tin là thế giới phẳng rồi, và có rất rất nhiều nguồn để giúp cho tụi em có thể học được cách là mang lại một cái năng lượng tích cực cho một cái cuộc hội thoại, dù nó là với cá nhân hay dù nó là một cái presentation của những cái idea của mình ở trong một buổi họp lớn với toàn bộ những stakeholder khác, những anh chị khác, những người đồng nghiệp khác trong một buổi họp lớn. Đừng vì nghĩ mình là internship, mình chỉ là vị trí nhỏ mà mình không dám đưa ra ý kiến của mình. Cái đó là một cái tư tưởng là ngại, là chị đã không recommend ở phía trên rồi. Khi em đã được chọn vào để làm internship cho một công ty, một vị trí nào đó, có nghĩa là em đã được phỏng vấn thành công và em được đánh giá là em qualify cho vị trí đó, và mọi người nhìn nhận em như là một thành viên của team, một thành viên của công ty, một thành viên của bộ phận đó. Nên bọn em hoàn toàn có quyền để bọn em nói, và thậm chí những cái ý kiến của bọn em ấy, bọn em mang năng lượng trẻ và mang cái sức.
Theo chị Minh thì là những tác phong, thái độ cần lưu ý đối với cấp trên thì sẽ có 3 keyword, đấy là chủ động, đúng hẹn và biết ơn. Còn đối với những người bạn, những người đồng nghiệp trong công ty của mình thì đó chính là hòa đồng và không ngại nói lên những cái quan điểm, những cái ý kiến của mình. Và ngoài ra đối với những cái người sếp và giảng viên thì cũng có thể gây ấn tượng với họ bằng cái kỹ năng presentation của mình, hay còn được gọi là vocal up. Vậy thì em nhận thấy là rằng tại thời điểm sắp rời khỏi công ty ấy, thì thay vì giữ được mối quan hệ với các đồng nghiệp hay là với các sếp, thì một số bạn sinh viên lại đang phải vật lộn với một cái áp lực, đấy là bị vô hình, như là kiểu chưa làm quen được này, hoặc là không biết cách nào để có thể gây ấn tượng được với đồng nghiệp, với sếp bây giờ, trong khi thì thời gian thì sắp hết rồi. Thế thì không biết là chị Minh đã từng trải qua cái cảm giác như vậy chưa?
Đối với chị thì chị cảm thấy là với câu hỏi này thì khi mà mình gọi tên nó là áp lực bị vô hình á, nó hơi nặng nề. Cái áp lực này là do tự bọn em đặt ra và tự bọn em gọi quy kết nó về phía mình mà thôi. Và chị tin rằng là những bạn nào mà có cái tư tưởng này á, thì có thể là những bạn ấy đang là những tuýp người mà khá là cầu toàn. Các bạn đang đặt ra cho mình một cái nguyện vọng hoặc một cái đích đến, có thể là nó hơi tham vọng quá với mình, và các bạn đang buộc mình là phải được toàn vẹn toàn mỹ như vậy. Thì chị nghĩ là cũng không cần thiết phải như vậy đâu, bởi vì không ai nghĩ là tụi em như vậy cả. Và thực tế thì tụi em cũng không phải là như vậy, cũng chẳng có cái nào mà gọi là áp lực và gọi là bị vô hình ở chỗ làm cả. Thứ nhất, quay trở lại những cái lời khuyên của chị ở đoạn trên, nếu như chị tin chắc chắn rằng là nếu như tụi em có thể duy trì được một cái tác phong, một cái thái độ làm việc ở chỗ làm mà như những cái lời khuyên của chị, như những cái tips ở phía trên của chị có chia sẻ, thì chị tin chắc chắn là tụi em sẽ không phải là những người vô hình ở chỗ làm. Đó. Cái thứ hai là như chị nói, chỉ có bản thân mình tự đặt ra cái quy chuẩn này cho mình và tự đặt tên cho nó như vậy, chứ còn ở mọi người chỗ làm, sếp đến đồng nghiệp, không ai đủ thời gian, nói thật là không ai đủ thời gian và đủ gọi là cái sự quan tâm đặc biệt đến mình để mà có thể gán cho mình cái tên như vậy, mà gán cho mình cái sự áp lực, gọi là áp lực sợ, cái nỗi sợ là bị trở nên vô hình như vậy ở chỗ làm đâu. Em hòa đồng với mọi người thì mọi người nhớ tên em thôi, em vô cố up, em nhận thêm job về em. Thí dụ sếp hỏi là ai làm việc được hộ này, hộ anh, em đứng lên em nói là anh, cái này em làm được, để em làm ạ, em làm phụ mọi người, thì chẳng có ai là sẽ không nhớ tên em cả, chắc chắn là như vậy đó. Thế thì còn cái việc chị cũng hiểu là có một cái thực tế là có thể khi mà mình đi làm, chị sẽ gọi nó là vào những môi trường không phù hợp với cả bản thân mình. Nghĩa là các bạn được phỏng vấn, các bạn được chọn vào những công việc, những phòng ban, tuy nhiên thì có thể là do structure của team, của công ty, hoặc là bản thân cái nature of job, là cái tính chất của công việc đó đi, nó có thể là không phù hợp với cả cái định hướng ban đầu của em. Và khi em vô thì em cảm thấy là em không có đóng góp được gì nhiều cho mọi người á, và cái điều đấy nó sẽ trở nên một cái áp lực cho tụi em, và tụi em nghĩ là mình chưa có đóng góp được gì. Chị đồng ý cái này thì có đấy, là chị nghĩ thế này, nó là một cái cảm giác rất là tốt, bởi vì khi em có cái cảm giác này rồi có nghĩa là em muốn làm nhiều hơn thế nữa, em muốn đóng góp nhiều hơn thế nữa, và chỉ có những người cầu toàn là một thái độ tốt thì có cái suy nghĩ này thôi đó. Vậy thì cái câu chuyện ở đây là hãy quay trở lại cái chữ chủ động của chị ở phía trên. Nếu như mình không muốn bị vô hình thì mình hãy chủ động, mình chủ động hỏi, đặt câu hỏi, và mình chủ động làm, mình chủ động reach out tới mọi người, đừng để chờ, đừng ngồi một chỗ, đừng để chờ mọi người nhớ tên mình, mà hãy đi tìm mọi người và nói mọi người biết là mình là ai, mình làm được cái gì. Chị lấy ví dụ cho nó đỡ gọi là lý thuyết, hoặc là đỡ là khuyên răn, gọi là suông lý thuyết cái phần này. Chị lấy ví dụ này đi, cái kỹ năng mà thiết kế đồ họa ấy, nó rất là hữu dụng nha. Thí dụ như là ở team chị thì chị đang tuyển các bạn về HR intern cho mảng branding. Chị thì take care về phần tuyển dụng và phần employer branding của công ty. Vậy thì những cái bài post trên trang Facebook của công ty chị hiện nay á, thì chị rất là cần những cái kỹ năng về thiết kế. Vậy thì những cái kỹ năng thiết kế tụi em có thể học được ấy, tự học được ấy, như thiết kế đơn giản trên Canva chẳng hạn, trời ơi có thể tự học được mà. Thế nên là khi mà chị cần á, chị chỉ cần hỏi là bây giờ chị cần cái thiết kế cái post này cho ngày mai cổ động cho cái chiến dịch đeo khẩu trang của mọi người trong công ty, bây giờ team mình ai có thể vẽ được, thì lúc đó chị rất cần những cánh tay của các bạn intern. Cái việc này nó không quá khó, các bạn hoàn toàn có thể thỏa sức sáng tạo với mình, và cái khả năng của mình thiết kế rất đơn giản trên Canva, đúng không? Đó. Vậy thì lúc đó thì đó là cái nơi, có là cái đất diễn cho mình, và có là cái cách, cái cơ hội cho tụi em.
Thế thì có khá nhiều bạn sinh viên thì cũng đang gặp một cái vấn đề, đấy là sau khi kết thúc thực tập thì các bạn lại bị rơi vào một cái trạng thái đấy là không biết phải làm gì tiếp theo. Thì chị Minh nghĩ như thế nào về cái trạng thái và cái khó khăn này của các bạn ạ?
Cái câu hỏi này khá là hay. Để nói về cái này á, có lẽ nó là một chủ đề rất rất là to lớn luôn. Tóm lại là thế này. Ở cái thời điểm mà 22 tuổi khi mà mình tốt nghiệp đại học, mình còn rất là trẻ và mình còn rất là ngô nghê với nhiều thứ, với nhiều lựa chọn trong cuộc đời mình. Chị không nói đến những bạn mà thực sự các bạn ấy đã có được một cái cá tính rất mạnh và các bạn đã có được những cái sự đường hướng, những cái hướng đi rất là rõ ràng, định hướng được rõ ràng. Nhưng phần đông chị phải nói ở Việt Nam mình, dù mình vẫn không tránh khỏi những trường hợp mình cảm thấy mình bị lạc hướng và mình không biết là mình đi next step như thế nào cả. Khi chị gọi đây là một cái câu hỏi hay và nó là một cái chủ đề lớn, bởi vì nó quay trở về cái cốt lõi nhất của tụi em, của mình 22, 21, 22 tuổi này ấy, đó là thực sự là hiểu bản thân mình như thế nào. Có lẽ cái việc mà hiểu bản thân mình xảy ra với chị vào khoảng tầm chị 25, 26 tuổi. Thời điểm đó thì có khá là nhiều cái chuyện xảy ra về phía bản thân chị, về phía gia đình. Và cũng là một cái quãng thời gian khi mà chị đã trải nghiệm đủ các cái công việc rồi á. Đó, thì chị bắt đầu là mình đi ra hướng này, mình thấy hợp, mình thích nó. Đó, thế nên là cái phần này của mình á, chị nghĩ là nó quay trở lại cái chủ đề rất là chính và rất là lớn. Đó là cái việc là bọn em chấp nhận để thời gian cho mình hiểu bản thân mình bao nhiêu lâu, và cũng đừng nên lấy nó là một cái cột mốc thời gian để tụi em phải bằng bạn bằng bè. Có những bạn bè mình họ có được định hướng, họ có hiểu được bản thân họ sớm hơn mình, nhưng mà đó là cái quỹ thời gian, gọi là cái đồng hồ trưởng thành của họ. Còn cái đồng hồ trưởng thành của mình ấy nó sẽ khác đó. Nên khi thực sự tụi em có được những cái sự trải nghiệm rồi, thì tụi em sẽ biết được là next step của mình nên đi theo hướng nào thôi. Quay trở lại gọi là down to earth một chút. Cái thời điểm mà mình kết thúc cái kỳ thực tập ấy, chị muốn nói ở đây là đừng cảm thấy stress nếu như em thực sự em chưa cảm thấy là mình phù hợp với cái nghề gì và mình chưa biết đi next step như thế nào. Một là cho phép bản thân mình relax, đi du lịch đi du lịch nhiều vào, take gap year nếu em có thể, nếu ba mẹ em support và em nếu có khả năng tài chính, và cũng như là những kỹ năng trang bị về những cái kỹ năng bảo vệ bản thân một cách cần thiết, thì tụi em cứ take gap year và đi đó. Hoặc nếu như những bạn mà theo hướng an toàn giống như chị ngày xưa, take safe vì bạn không thể nào mà tự ươn trải được, và cũng như là khả năng tài chính của mình không cho phép cho mình trong một cái gap year như vậy, thì cứ apply đi, cứ thử sức ở những cái đầu job khác nhau, ở những công việc khác nhau, lựa chọn công ty, lựa chọn môi trường mà để làm việc. Bởi vì như chị nói, câu chuyện ban đầu, bài học đầu tiên của chị đó là chị biết ơn tất cả mọi thứ, tất cả những kinh nghiệm, những công ty, những con người, dù nhỏ nhất, dù đơn giản nhất, nhưng mà đều đã đi qua cuộc đời của mình, thì mình đều biết ơn, bởi vì chị tin là nó đều có cái giá trị với cả bản thân mình. Đó, thế nên là đừng ngại nếu như nó thách em, nó lấy của em 2 năm, 3 năm, 5 năm để hiểu bản thân mình. Đó là cái chia sẻ của chị ha.
Em nghĩ là sau khi mà được chị nghe chia sẻ của chị Minh thì chắc là rất nhiều các bạn sinh viên sẽ cảm thấy đồng cảm, cũng như là có thêm cái động lực và cảm thấy là mình có một cái người gì đấy thấu hiểu mình hơn. Thế thì bên cạnh những cái cách hành xử và thái độ trong buổi cuối của kỳ thực tập, thì em cũng nhận thấy là một cái yếu tố quan trọng khác mà các bạn sinh viên cần để tâm đến, đấy chính là cái quá trình self-reflect. Thế thì chị Minh đánh giá như thế nào về cái tầm quan trọng của việc self-reflect trước và sau khi kết thúc kỳ thực tập ạ?
Ngay cả với cả các bạn sinh viên, các bạn mới đi làm công việc thực tập, hoặc là đến những cái ngày cuối cùng của cái kỳ thực tập của mình rồi á, chị tin rằng là nếu các bạn có thể là take note lại được cho mình, ghi nhận được cho mình những cái điều nhỏ nhặt, những cái chi tiết như vậy ấy, thì các bạn sẽ có cái cảm giác giống như chị, là mình cảm thấy là mình chấp nhận bản thân mình hơn và mình hài lòng với bản thân mình hơn. Đó. Cụ thể hơn về cái self-reflection này nữa, thì có thể với chị khá là thích viết, nên là đối với chị thì có một quyển sổ để viết ra thì nó là cách mà nó work, nó gọi là nó hiệu quả với chị. Nhưng đối với những bạn mà có kỹ năng giao tiếp, những bạn mà nói, thích chia sẻ, thích tâm sự nhiều hơn, thế thì cái yếu tố mà để giúp cho các bạn mà có thể có được cái gọi là cái self reflection này, cái sự mà phản hồi cá nhân này, thì các bạn có thể nói chuyện. Cái người nói chuyện ở đây với mình ấy thì nên là một người mentoring với mình, một người ở level cao hơn, một người đủ cái kinh nghiệm thâm niên sâu sắc hơn mình. Họ có thể là họ là một cái tấm gương phản chiếu lớn để mình phản chiếu vào họ, và họ reflect được cho mình những cái điểm cộng, điểm trừ, điểm tốt, điểm chưa được của bản thân mình.
Vậy thì bên cạnh những cái tips như là có thể tận dụng cái sở thích viết nhật ký của mình này, hoặc là đôi khi là mình nếu là một con người mà thích tâm sự, thích trải lòng, thì có thể lựa chọn một người bầu bạn như là một người bạn thân, một người mentor, một người thân trong gia đình, hoặc là ngay cả sếp của mình cũng có thể là một người rất tốt trong cái quá trình mà giúp bản thân mình self-reflect. Vậy thì chị Vinh nghĩ đâu là những cái yếu tố mà chị cảm thấy là nên đặt lên hàng đầu mỗi khi self-reflect để quyết định xem là liệu mình đã thực sự sẵn sàng để có thể có những cái bước tiến trong sự nghiệp sau khi kết thúc kỳ thực tập này chưa ạ?
Với chị thì để mà mình bước tiếp nữa, bước tiếp tục nữa trong cái con đường về phát triển sự nghiệp của mình, thì self-reflection thôi, nó là một bước tốt, tốt để em có, nó gọi là nice to have, nhưng tất nhiên là nó sẽ chưa đủ để mà mình có thể là mình thực sự mình tự tin lên đâu. Cái câu chuyện cuối cùng ấy, cái câu chuyện mà lớn nhất, thì chị vẫn muốn gửi đến các bạn cái thông điệp đó là các bạn cần phải thực sự là hiểu bản thân mình muốn gì. Nó again, nó lại comeback lại về câu chuyện luôn luôn là như thế. Cội rễ của mọi vấn đề, em quyết định em yêu ai, người yêu em như thế nào, công việc cũng như vậy, công việc giống như là một người yêu vậy. Bởi vì họ, cái công việc đó nó gắn bó với mình đến tận cả ngày dài, 8 đến 10 tiếng đồng hồ một ngày, đúng không? Nếu chị đang nói về những bạn mà chọn công việc là đi làm công sở, không nói về những bạn mà chọn việc làm tự do ha. Thế thì nó giống như việc là em hẹn hò, em chọn một anh chàng hay là một cô nàng nào đó để hẹn hò, mình còn phải xem nhiều yếu tố lắm. Mà quan trọng nhất thì vẫn phải là cả xem cả hai bên có hợp nhau không. Thế nên chị vẫn muốn cổ vũ các bạn rằng là các bạn cứ take risk đi, các bạn trẻ, các bạn có năng lượng và các bạn có thời gian. Tất nhiên chị không cổ suý cho việc là jump job, apply vào công ty này làm được 6 tháng, làm lại sang làm công ty này có 3 tháng, xong lại nhảy sang công ty khác làm khác là tiếp 3 tháng nữa, thì chị không có ủng hộ cái tư tưởng như vậy. Tuy nhiên thì khi em cảm nhận được là em hợp với môi trường, em sẽ cảm nhận được điều đấy ngay. Còn nếu như đã không hợp thì ngay từ đầu em có thể em sẽ cảm nhận được điều đấy rất là khá là rõ. Và khi em tìm hiểu nhiều hơn về môi trường cũng là cái cơ duyên nữa. Mình có cơ duyên mình được tìm hiểu và mình hiểu và hiểu về môi trường của xung quanh mình, và cũng như là mình hiểu bản thân mình để mình biết được là mình và công việc đó có hợp với nhau hay không. Đó, thế thì cái đó nó sẽ là cái quan trọng nhất, cộng thêm cái sự là cái self-reflection.
Vâng, vậy thì rõ ràng là nếu mà chỉ self-reflect bản thân không thì cũng chưa chắc là sẽ đủ để các bạn có thể sẵn sàng bước tiếp. Và có thể là mình sẽ còn phải chuẩn bị thêm rất nhiều những cái hành trang nữa. Tuy nhiên nếu mà bản thân có được một cái sự self-reflect tốt thì sau đó thì các bạn chắc chắn là sẽ có những cái bước đi, và nó chắc chắn cũng là các bạn sẽ cảm thấy là mình tự tin hơn khi mà có những cái bước tiến tiếp theo. Vậy thì sau khi self-reflection xong thì cũng có những bạn cảm thấy là tự tin hơn này, rõ ràng hơn về những cái gì mình cần phải làm tiếp theo. Nhưng mà cũng sẽ có khá là nhiều bạn sinh viên thì cảm thấy là bản thân chưa đủ tự tin cả về kỹ năng, cái kiến thức. Thế cho nên là từ đó là các bạn cảm thấy mất phương hướng. Vậy thì chị Minh có đưa ra cái lời khuyên gì để có thể giúp các bạn sinh viên lấy lại sự tự tin, cũng như là giúp họ tìm ra được cái con đường dành cho riêng mình không ạ?
Đối với chị thì chị nghĩ là sẽ có hai cái thang điểm, hai cái thước đo để mình có thể mình dùng được, mà mình có thể là mình tự dùng để mình đo lường được chính bản thân mình. Thứ nhất là về tham khảo về cái vị trí của mình so với cả thị trường ở xung quanh. Và thứ hai là tham khảo về mức thu nhập của mình so với mức xung quanh. Chị đề cập đến mức thu nhập bởi vì như chị nói, cái này tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi bạn thôi. Có những bạn nói là em đi làm không vì tiền, em đi làm vì cho vui. Cái đó có đúng nha, cũng là đúng. Nhưng mà đối với chị thì chị tin là cái thu nhập, cái mức lương á, nó phần nào đấy nó thể hiện về cái level của mỗi người. Và nó phần nào nó là một cái thước đo để cho mình cảm thấy là mình tự tin hơn được. Đó. Khi mà nghe podcast này xong, bạn nào mà có đồng cảm với chị thì comment hoặc là kiểu để lại tin nhắn cho chương trình để kiểu chia sẻ thêm với chị về phần này nha. Bởi vì cái này hoàn toàn là chị chia sẻ rất là cá nhân từ những cái trải nghiệm bản thân của chị và những cái câu chuyện của personal của chị thôi. Có thể có những bạn là kiểu sẽ rất là muốn debate, các bạn nghĩ hoàn toàn ngược lại, các bạn không nghĩ giống chị. Nhưng mà chị rất là muốn nghe thêm ý kiến của tụi em với Gen Z và với cả Gen của chị 8X thì nó sẽ rất là khác nhau rồi. Đó. Thế thì quay trở lại với cái hai cái thước đo này, hai thước đo này của chị chị được đo như thế nào? Bởi vì bản thân chị cũng đã có những lúc là mình cũng đã bị mất sự tự tin chứ, rõ ràng rồi, chẳng có ai mà hoàn toàn tự tin bước đi thẳng cánh cò bay trong cái con đường phát triển của mình cả. Nếu mà em bảo là có thì hãy nhìn lại một chút, bình tĩnh một chút, có thể là em đang bị có thể là các bạn đang bị kiểu hơi bay quá đấy. Ai cũng sẽ có những cái thất bại, ai cũng sẽ có những cái câu chuyện để mà mình cảm thấy là mình bị fail. Nhưng cái sau cùng là cái sau cái fail đấy thì em nhìn thấy gì ở bản thân em hơn thôi. Thế thì về mức lương, chị đã nói về mức lương trước, làm thế nào để đo lường mức lương? Có cách để đo lường mức lương. Thường xuyên có những cái bản khảo sát về mức lương gửi free từ những cái đơn vị headhunt ở Việt Nam mình, có thể lấy ví dụ Navigos, Robert Wonder, Adeco. Em search ở trên mạng rất nhiều khảo sát lương thị trường năm 2020, 2021 đó. Với những vị trí của mình hiện nay là mình kết thúc kỳ thực tập thì mình sẽ bước chân vào công việc lần đầu tiên, thì mình sẽ tự định hướng mình là ở cái level là junior level từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm, và có nha, trong đấy có mức lương để tham khảo luôn. Đó là một thang điểm để tụi em có thể là giúp tụi em đo lường được là cái giá trị bản thân của em hiện nay đang ở mức nào. Nếu như em thích một cái job, em thấy mức lương của mình đang bị trả thấp hơn rất nhiều so với cả mức lương thị trường chung đó, thì em cần phải xem xét lại là công việc đó, người offer đó và bản thân mình có thực sự là xứng với nhau hay không, có thực sự là phù hợp với nhau hay không. Đó, đó là một cái phần để tham khảo. Rồi, thế thì ý chị ở đây là mọi thứ có thể đo lường được. Rồi, còn cái ý thứ hai của chị là nếu như không nói về mức lương đi, nói về cái gọi là cái so sánh, gọi là cái vị thế của mình, thì có, chị cũng đối với bản thân chị có áp dụng cách này luôn. Đó là nhìn quanh xung quanh mình, nhìn quanh networking của mình. Chị nhớ ngay có một cái câu người ta nói là hãy cho tôi biết về cái về gọi là gì, về ba người bạn xung quanh bạn như thế nào, họ là ai, thì tôi sẽ cho bạn biết là về bạn, bạn là người như thế nào á. Có cái câu đó. Thế nên đây chính là một cái câu mà chị áp dụng cho mình. Bởi vì cái network của mình, cái vị thế của mình á, nó cũng là một phần nào đấy nó giúp cho em để em lấy lại được sự tự tin của mình đôi khi những lúc mà em cảm thấy em lệch nhịp đó. Chị không biết là chị chia sẻ như vậy thì các bạn với cả Mai Anh có cảm thấy rõ không, hay là có cần thấy gọi là giải thích rõ hơn về phần này nữa không?
Em nghĩ là đối với những cái bạn thân mà đang cảm thấy là mình đang bị lệch hướng thì những cái lời khuyên của chị nó một phần vừa giúp các bạn hình dung được cái trạng thái của bản thân so với của bản thân so với mọi người xung quanh, và thông qua những cái thước đo về cái mức thu nhập của mình với các bạn chẳng hạn, thì nó cũng là một cái lời khuyên khá là thực tế mà các bạn không cần phải gọi là kiểu quá phải suy nghĩ về cảm xúc, mà các bạn cũng có một cái cách nào đấy thực tế để các bạn có thể đánh giá được cái khả năng cũng như là cái vị thế của bản thân trong hiện tại. Và trước khi kết thúc cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì không biết là chị Minh có điều gì muốn nhắn nhủ đến các bạn sinh viên, và đặc biệt là các bạn sinh viên năm 3, năm 4 chuẩn bị bắt đầu vào cái kỳ thực tập tới này không ạ?
Thank you Mai Anh vì đã cho chị cơ hội để được chia sẻ với các bạn về những cái tâm tư tình cảm và những cái lời chia sẻ rất là chân tình từ phía chị như thế này. Chị cũng rất là enjoy cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất là trân trọng luôn, bởi vì có một cái cơ hội để mình có thể là mình là một người mình trải nghiệm, mình đi trước các bạn trước một chút xíu và mình chia sẻ được với các bạn về những cái câu chuyện cá nhân. Hy vọng là cái phần nói chuyện của chị hôm nay và những cái lời này nó sẽ có để có ích cho một ai đó. Chỉ cần một ai đó phản hồi là em nghe chị Minh nói cái phần podcast ngày hôm nay và cảm thấy là em thấy rất là hay, em thấy rất là truyền cảm hứng và em cảm thấy là em đã tìm được một điều gì đấy mới cho bản thân em, thì cái điều đấy đã đủ là làm cho chị cảm thấy rất là happy rồi. Đó, thì cái đấy cũng rất là cảm ơn đến chương trình. Còn cái mà chị chúc ấy, có lẽ là chắc là cho chị gửi đến lời chúc cho các bạn mà đang nghe cái chương trình podcast của mình ngày hôm nay thôi. Chị nghĩ là quay trở lại thì sẽ không có cái điều gì quan trọng bằng cái việc là thực sự hiểu được bản thân mình. Nên chị chúc cho các bạn là các bạn sẽ thực sự hiểu được bản thân mình là ai, mình muốn gì, mình như thế nào và mình hợp với điều gì, để các bạn có thể vững tin mà bước tiếp được trên cái con đường mà các bạn đã chọn.
Vâng ạ, cảm ơn chị Minh Minh vì buổi sharing vô cùng thú vị và bổ ích vừa rồi. Em tin rằng sau khi lắng nghe cái podcast này thì các bạn sinh viên cũng đã có thêm kiến thức cũng như là động lực để chuẩn bị thật tốt, không chỉ cho trước, trong mà cả sau khi kết thúc kỳ thực tập sắp tới nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy cùng HRC đón chờ những tập podcast tiếp theo của chương trình Career Preview trên kênh podcast Career Discovery của HRC nhé. và đừng quên truy cập hennaycoviec.hrc.com.vn để đăng ký nhận ngay trọn bộ tạp chí tuyển dụng và nhiều tài liệu độc quyền từ HRC bạn nhé. À, em nghĩ là